chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục này hôm nay, sau phần tin là một câu chuyện bảo hiểm với bài viết Chủ doanh nghiệp trốn đóng nợ động bảo hiểm xã hội có thể bị phạt tù đến 7 năm, phạt tiền đến 3 tỷ đồng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhằm trang bị những kiến thức về việc nhận hồ sơ và thực hiện giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội cho cán bộ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính và các cán bộ thực hiện việc giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, vừa qua Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014. Các học viên tham gia lớp tập huấn được nghe các giảng viên là cán bộ lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh truyền đạt những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014, các loại giấy tờ, biểu mẫu để thực hiện việc giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, hướng dẫn thực hiện các loại báo cáo về lĩnh vực giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội. Trong quá trình tập huấn, các học viên được thảo luận dưới hình thức các giảng viên nêu ra các tình huống nghiệp vụ thường gặp trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội để các học viên tự tìm tòi, nghiên cứu, giải đáp, qua đó giúp họ một lần nữa nắm vững thêm về nghiệp vụ giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội.
Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Thái Nguyên đã tổ chức lễ ký kết hợp tác thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Theo nội dung của thỏa thuận được ký kết, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên sẽ mở một tài khoản tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Thái Nguyên. Hàng tháng, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Thái Nguyên sẽ phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp có tài khoản tại ngân hàng, đảm bảo đúng thời gian, đủ số tiền phải đóng theo danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển sang. Đồng thời có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan bảo hiểm xã hội các thông tin chung về doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và tình hình thực hiện thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp. Tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp mở tài khoản vay vốn để nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động khi doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật. Việc ký thỏa thuận hợp tác này sẽ giúp nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hai bên.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trốn đóng nợ hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng chục tỷ đồng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Nhưng nhiều chủ doanh nghiệp vẫn nhởn nhơ vì các chế tài xử phạt hành chính chưa đủ sức răn đe. Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi khi ngày 1 tháng 7 năm 2016, Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2015 có hiệu lực. Chủ doanh nghiệp vi phạm sẽ bị phạt tù tới 7 năm.
Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngày càng được nhiều người lao động quan tâm. Tuy nhiên, tình trạng chủ doanh nghiệp vi phạm các chính sách này cũng ngày càng trở nên phổ biến. Tại buổi đối thoại với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại tỉnh Đồng Nai mới đây, hơn 3.000 công nhân đến từ 8 tỉnh, thành phố, khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam đã có rất nhiều băn khoăn cũng như tâm tư liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp gửi đến Thủ tướng. Anh Phan Thanh Tùng, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Bright ASEAN Việt Nam đến từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặt vấn đề. Hiện nay có doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, khiến người lao động thiệt hại trước mắt, không được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn. Về lâu dài khi nghỉ hưu không có lương hưu, Thủ tướng có biện pháp gì để doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động không? Giải đáp vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, bảo hiểm xã hội là một trong 3 trụ cột của an sinh xã hội. Đây là quyền lợi thiết thân của người lao động, Đảng, Nhà nước, Chính phủ ủng hộ vấn đề này. Theo Thủ tướng, phần lớn các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều thực hiện tốt luật bảo hiểm xã hội, nhưng còn một bộ phận không chịu nộp bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng tới người lao động. Để khắc phục tình trạng này, Chính phủ đã tích cực xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để tạo hành lang pháp lý, xử lý nghiêm các doanh nghiệp chây ì, trốn đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể như cho phép cơ quan bảo hiểm xã hội được thanh tra quá trình đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động của doanh nghiệp. Lần đầu tiên trong Bộ Luật Hình sự có quy định về tội danh trốn bảo hiểm xã hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tôi yêu cầu tất cả doanh nghiệp phải chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn, bảo hiểm xã hội Việt Nam phải tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật lao động để người lao động yên tâm sản xuất. Tới đây, người trốn đóng bảo hiểm xã hội có thể bị xử phạt cao nhất đến 7 năm tù. Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội bị xử phạt đến 3 tỷ đồng. Theo luật sư Hồ Nguyễn Lễ, trưởng văn phòng luật Tín Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh, Trong Bộ luật Hình sự sửa đổi, các quy định liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là những vấn đề được đông đảo người lao động quan tâm, bởi nó liên quan đến quyền lợi của hàng chục triệu người lao động và các đối tượng khác. Trong đó quy định tại Điều 216 tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Chương 18, các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong nhận thức của chủ sở hữu lao động. Điều 216 nêu rõ, người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 6 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Trốn đóng bảo hiểm từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động. Nặng hơn nữa, những người có hành vi vi phạm 2 lần trở lên trốn đóng bảo hiểm xã hội từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho từ 50 người đến dưới 200 người, hoặc không đóng số tiền bảo hiểm xã hội đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động theo quy định, cũng sẽ bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp nặng nhất là các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội 1 tỷ đồng trở lên, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho 200 người trở lên, hoặc không đóng số tiền bảo hiểm xã hội đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động sẽ bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Luật sư Lễ phân tích, ngoài hình phạt chính như đã nói trên, người phạm tội còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung như phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Đáng nói, theo quy định của Bộ luật Hình sự, ngoài việc phạt tù các cá nhân vi phạm là các chủ doanh nghiệp, thì các pháp nhân thương mại mà phạm tội theo quy định tại điều này cũng bị phạt tiền đến 3 tỷ đồng.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Trong mục hỏi đáp bảo hiểm hôm nay, chúng tôi sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội. Một thính giả hỏi, công ty tôi không tham gia bảo hiểm xã hội 2 năm trước, nay công ty muốn tham gia bảo hiểm xã hội, vậy thời gian trước có phải truy thu không? Và đối với những nhân viên hiện nay đã nghỉ việc có truy không? Nếu truy thu thì mức đóng như thế nào? Câu hỏi này được trả lời như sau. Trả lời, theo quy định, công ty bạn phải truy thu cho tất cả những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc, kể cả những người đã nghỉ việc. Mức truy thu được tính theo tỷ lệ thu và mức tiền lương người lao động tại thời điểm phải thu, cộng với một khoản tiền lãi đối với số tiền truy thu, tính theo tỷ lệ đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội hàng năm. Bà Đỗ Thị Ngọc Oánh hỏi, tôi làm việc tại văn phòng đảng ủy cấp xã, là cán bộ không chuyên trách. Theo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, tôi được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với 2 chế độ, nhưng hiện chưa có hướng dẫn nên tôi chưa được đóng. Vậy bao giờ tôi mới được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc? Vấn đề này được trả lời như sau. Trả lời, theo quy định tại điểm Y khoản 1 điều 2 luật bảo hiểm xã hội năm 2014, thì người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Hiện nay Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thực hiện luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Theo đó, bà được Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi bà làm việc đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội với cơ quan bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 theo quy định. Mục hỏi đáp đã kết thúc chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.